Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Ghi chép của Ngô Minh đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật nhan đề Loanh quanh bánh đúc về hè sẽ được gửi tới quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Đó là câu chuyện về một món quà vặt dân dã nhưng cũng dễ gây nghiện khi đói lòng. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Lê Vạn Quỳnh đăng trên tuần báo văn nghệ với nhan đề Ngủ riêng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nếu sống chậm một chút, nhìn vạn vật điềm tĩnh một chút, sẽ thấy mọi thứ đều có nguyên do. Chẳng hạn cùng một món ăn, nhưng mỗi vùng quê hay do tay người chế biến lại có chút hương vị riêng. Và điều gì đã làm nên cái vị riêng ấy? Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tác giả Ngô Minh tìm hiểu kỹ hơn về một món quà vặt đậm hồn quê giữa thành phố Thái Nguyên qua ghi chép Loanh quanh bánh đúc vỉa hè. Bài đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dựng cổ áo che ngọn gió vừa ào tới, đôi trai gái suýt xoa ngồi vào chiếc ghế nhựa con. Cho hai bát cô ơi. Có ngay. Người đàn bà tuổi ngũ tuần vùng chiếc môi nhôm gợt một đường gọn lẻm vào thùng bánh xèo quánh bốc hơi ngùn ngụt. Chị nhanh tay chan nước thịt, giấm ớt, rắc rau mùi, hạt tiêu. Chưa đến một phút, bát bánh đúc nóng hổi đặt trước mặt khách. Người ăn hai má đỏ hồng suýt xoa, người bán luôn chân luôn tay bưng bê dọn dẹp. Đấy là cảnh quen thuộc ở hàng bánh đúc nóng trên một con phố Thái Nguyên. Trước đây, tôi thường thấy ở chợ người ta bán bánh đúc nguội. Bánh cắt hình thoi chấm tương, chấm mắm tôm, ăn quên chết. Bánh cắt mỏng như sợi phở trộn với giá trần, đu đủ nộm, rau chuối thái mỏng tang, rau húng, tía tô, chan nước vừng lạc béo ngậy. Mẹ đi chợ về là có mấy tấm bánh đúc đón tay các con. Vui mừng giờ bọc quà quê, chị em rủ rỉ chia nhau ăn, thế mới có câu. Chị em ta bánh đa bánh đúc, chị em người rùi đục cẳng tay. Dạo này có thời gian ngó nghiêng hàng quán bên đường, tôi phát hiện ra một điều. Thành phố mình nảy ra nhiều hàng bánh đúc nóng. Chỉ trong bán kính mấy chục mét, tính từ chợ Thái, đã có đến 4-5 hàng. Nếu nới rộng ra vùng phụ cận thì đếm không xuể. Ghế bàn đơn sơ, đồ lề đựng gọn trên chiếc xe đẩy, thế mà súng xít dễ đến chục người sụp xoạp, mặt đỏ bừng vì ớt cay, bánh nóng. Mũi hân hoan hít hà mùi thịt băm trộn mộc nhĩ, nấm hương, ngậy thơm góc phố. Có người ăn kèm chả xiên nướng, có người combo với nem sán, quẩy giòn, đậu phụ. Cái giống bánh đúc đến lạ. Trẻ con, người già, thanh niên, tuổi nào ăn cũng hợp miệng. No mà nhạ bụng, ngậy mà không béo. Người muốn giảm cân có thể thay bữa chính, người muốn tăng cân ăn thành bữa lừng. Tôi lần la ăn thử vài lần, đâm nghiện bánh đúc nóng. Tôi về search Google ra ngay cách làm, nấu theo nhưng rồi bỏ đi. Cũng bột, cũng thịt, mộc nhĩ, nấm hương mà bát bánh lều phèo trắng nhờn, nhìn đã thấy vô duyên. Nếu chị muốn xem nấu bánh đúc thì 12 giờ trưa đến nhà em. Hằng, người bán bánh đúc gia truyền, cho tôi cái hẹn. Nhà hàng trong ngõ nhỏ thuộc tổ 1 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. 32 năm trước, Hằng về làm con dâu cụ Nguyễn Thị Hến. Chồng cụ Hến là cựu lưu, nổi tiếng Thái Nguyên những năm 1950 với quầy cà phê nóng. Cụ Hến cùng chồng nuôi 5 người con bằng gánh bánh đúc bán xong. Người sống ở thành phố Thái Nguyên, chạc 70 đến 80 tuổi, hẳn còn nhớ những món ăn vặt nổi tiếng gắn với tên người. Giò chả ông Khôi, phở gù, xôi vò chè dừa bà Năm, cà phê Liên, bánh đúc bà Lưu, gọi theo tên chồng. Ngày ấy thành phố chỉ vài con đường, dân cư thưa thớt, nhà cửa lập lá lụp sụp, quán ăn đếm trên đầu ngón tay, nhưng món nào ra món ấy, đã ăn là nhớ đời. Bà Bùi Thị Tuất, 73 tuổi, phường Đồng Quang nhớ lại. Đặt chiếc nồi to tướng nặng trịch lên kiềng, nhóm lửa cho bếp hồng rực, chị Hằng tay làm miệng kể. Khi em về làm dâu thì mẹ chồng em đã bán bánh đúc mấy chục năm rồi, em đi làm nhà nước nên chỉ phụ mẹ rửa mộc nhĩ, băm thịt, thái hành. Mẹ em làm hàng cực kỳ cẩn thận. Thịt bà chọn chỗ quả cau mông lợn. Dùng dao sắc gợt không để dính tí mỡ nào. Mọi công đoạn mẹ em đều làm tay. Từ băm thịt, thái hành, mộc nhĩ. Không dùng máy xay như bây giờ. Nên mỗi ngày bà chỉ quấy một nồi bánh. Bà gánh hàng từ nhà đến vườn hoa sông Cầu là bàn hết. Chỉ vậy thôi mà đắp nổi nuôi các con ăn học. Năm 1993, em xin nghỉ một cục. Cũng xoay xỏa việc nọ việc kia nhưng không thành. Rồi chắc bà run rủi cho nên 8 năm nay em theo nghề bánh đúc. Đây, cái chảo rang thịt của bà vẫn dùng. Tuổi của nó chừng 60 rồi, hơn cả tuổi của em. Chiếc nồi trên bếp đã nóng rực. Hằng lấy ô mỡ lợn trong chạn ra. Múc một muôi mỡ đầy đổ vào. Bê nồi láng một lượt rồi đổ mỡ ra. Cho róc bánh chị ạ. Hằng giải thích. Xô bột gạo ngâm nước vôi trong đã sẵn sàng. Hằng nhẹ tay múc từng bát đổ vào nồi. Lấy chiếc đũa cái to như mái chèo bắt đầu quấy. Đỡ cây đũa từ tay Hằng, tôi muốn làm thử. Sức nóng cồi lửa lập tức ập vào mặt, vào bụng tôi bỏng rát. Thảo nào da mặt Hằng sạm sụa. Nhưng bù lại, bánh đúc quấy bằng củi lại có mùi thơm, vị đậm khác hẳn quấy trên ngọn lửa bếp ga. Hằng quấy bột như chèo thuyền. Lúc đầu chiếc đũa nhẹ bẫng, trơn tuột, rồi bột sệt chín đặc. Tay quấy dần nặng, chậm, phải dùng sức. Mặt Hằng đỏ căng vì lửa và vì mệt. 50 đến 60 phút trôi qua, giờ chiếc đũa lên xem bột, Hằng dụi bớt lửa, đậy vung ủ bánh trên than hồng. Quấy bánh tưởng dễ mà khó, chín quá sẽ nồng, chưa chín sẽ vữa, chỉ có chín vừa tới bánh mới xẻo, trong, róc, sánh vàng. Hằng quay ra mở vung nồi nước chan bánh xôi ung ục cho tôi nhìn. Em mua thịt nạc thăn không dính tí mỡ nào, xay nhuyễn, đảo săn cùng nước mắm, hạt tiêu, mộc nhĩ, nấm hương, rồi cho nước đun lên. Rau mùi làm sạch để ngoài sắc kèm. Hóa ra, món ăn dân dã mà làm thật lắm công đoạn. Nếu bán cho khách ăn sáng thì phải dậy làm từ 2 giờ đêm. Nếu bán ăn bữa lửng tầm 3 giờ chiều thì 6 giờ sáng đã lạch sạch đi chợ. Từ ngày bán bánh đúc, em không biết đến nghỉ trưa. Tầm 2 giờ chiều, em để xe ra cổng chợ Thái đứng bán. Hết hàng về nhà 7 đến 8 giờ tối, lại bắt tay vào chuẩn bị cho nồi bánh hôm sau. Hằng tâm sự. Nhìn cách ăn biết ai sành mồm. Người làm hàng ăn có tâm, rất thích người ăn sành mồm. Tôi không nhớ câu trên đọc được ở đâu, nhưng rất đúng trong hoàn cảnh này. Sau khi khảo sát nhiều quán bánh, nhất là sau khi xăm Hằng làm bánh, tôi lắc đầu với bát bánh đúc bột quá vàng hoặc trắng ẩn, nước chan mỡ lều phèo, hôi mùi thịt tiết kiệm. Những người bán thịt ở chợ nắm thóp người làm hàng ăn rõ nhất. Nhà nào mua xương ôi, bì ế, thịt thủ, chỗ bạc nhạc rẻ tiền về chế biến bán hàng ăn. Nhà nào lọc lựa thịt ngon, đồ đắt tiền về làm hàng bán cho khách. Họ biết cả. Chị Hát, một trong những người bán thịt lợn ngon nhất chợ Thái, chỉ cho tôi xem những bọc thịt xay sẵn. Em giao cho nhà này làm nhân bánh bao, mỗi ngày họ mua 30 đến 40kg thịt. Phải công nhận, họ chọn nguyên liệu cẩn thận chị ạ. Đắt khách lắm, họ sắm ô tô, xây nhà lầu nhờ ngày bánh bao đấy. Đã qua thời ăn cho no, thực khách bây giờ ăn để thỏa thứ mình thích. Người bán nhìn cách ăn là biết khách sành mồm hay không. Người nào cầm bát bánh mà trộn tung lên là chưa biết ăn, mà phải gọt từng thìa nhỏ, ăn lẫn với nước thịt. Người trung tuổi thích ăn nhiều bánh, ít nước. Thanh niên thích ăn ít bánh, nhiều nước chan. Một điều khó giải thích là bánh đúc quấy bằng củi gỗ, vừa thơm vừa đậm. Mọi giác quan từ mũi, lưỡi, mắt cùng hiệp đồng để nhận biết. Nếu không thì chỉ là thực bất chi kỳ vị, ăn mà không hiểu gì. Hóa ra, việc ăn liên quan đến việc sống. Nếu sống chậm một chút, nhìn vạn vật điềm tĩnh một chút, sẽ thấy mọi thứ đều có nguyên do. Như bát bánh đúc Hằng đặt trước mặt tôi đây, đằng sau mùi nghệ thơm, đậm đà, quyến luyến là quá trình dài lâu trong đó. Đâu phải vô cớ mà quán bánh của Hằng lúc nào cũng xúm xít người ăn. Cũng đâu vô cớ mà bát bánh tôi nấu theo công thức của cụ Google lại nhạt nhẽo, vô duyên đến thế.
Em đi chợ Thái, thành phố Thái Nguyên, qua cầu bên oanh nơi miền Trung Du, đợi chờ em, đợi chờ ai? chờ người chi kỷ tuổi thơ năm nào. Bên sông, bên nước con đò, em êm một khúc tơ duyên sông cầu.
Quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Lê Vạn Quỳnh đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây nhan đề Ngủ riêng. Câu chuyện kể về biến cố gia đình của nhân vật Mơ, một anh xe ôm công nghệ muốn đổi đời bằng cách tập tuệ tham gia cá độ bóng đá. Được tiền cược mà vẫn thua đau, vì làm cơm cho chồng đãi bạn thắng cược mà vợ Mơ bị tai nạn bỏng phải nằm viện mấy tháng trời. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua truyện ngắn này đó là phúc họa ở đời vốn khôn lường. Hạnh phúc gia đình không thể là thứ trò cá cược mua vui. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Một buổi chiều thời gian chậm đi trong sự chờ đợi của dân phố tôi. Người ta dù đang ở đâu, bận bịu hay đếm đo chuyện gì thì cuối cùng cũng nhạt, cũng mặc đấy. Bởi vào lúc cuối giờ chiều, đội trẻ xứ ta sẽ chơi trận chung kết với đội trẻ của xứ Chùa Vàng trong giải Tứ Hùng. Đời cha bóng bê 10 phần chưa thắng nổi họ 7, nên đời con cần phải khá khẩm hơn. Mới lại giải trí như bên Tây là nghề hái ra tiền. Mấy trẻ danh xưa trốn học, dối bố mẹ đi đá bóng, giờ thành tài vừa mới đoạt cúp bên Indo. Báo chí loa đài nói mấy ngày chưa hết, còn dòng họ thì nở mày nở mặt. Chừng hơn một giờ nữa, TV mới tường thuật, nhưng anh bạn cùng phố đã rủ tôi qua phố bên. Bóng đá phải xem màn hình 100 inch để thấy các cháu nhà mình ăn gỏi đội trẻ của người Thái mới bõ. Chỗ ngồi đã kín, nồng mùi bia, mùi thuốc lào, thuốc lá và mực khô nướng. Thấp thoáng có bóng học trò, bỏ dở ca học đêm, áo quần in đồng phục nhà trường, thập thò ở mé sân. Cũng chả ai đe bảo bọn nó, chúng thích cũng như mình thích. Dân ghiền khi nghe nhạc hiệu trái bóng sắp lăn thì mặt giãn ra như mảnh vườn khô nóng gặp trận mưa rào. Ông bạn tôi cố lách để tìm cho hai người chỗ ngồi được coi là tạm tạm. Anh ta tuyên xanh dờn với mọi người. Tôi mới là fan cuồng chính hiệu, là bồ ruột của trái bóng tròn đã nhiều lần tới các sân tận Ang Lê để xem giải ngoại hạng. Biết đội trẻ xứ ta trận này kiểu gì cũng thắng nên gọi tôi đến để cùng cổ vũ. Một bạn xem tên Mơ nghe thế liền xích lại gần, ghé tai tôi hỏi nhỏ. Em định chơi vài lít, bác tính sao? Thế trong vụ này, ông chọn tổ quốc hay chọn bản thân để biết mà hô chứ? Không hiểu sao tôi lại hỏi hắn một câu như thế. Đây không phải chuyện hô hay là không hô, mà là tiền. Một việc nghiêm túc của dân cá cược, của thắng hay thua. Tiền. Mơ cười rồi đầy ngụ ý. Hắn vỗ vỗ tay vào chỗ của trái tim bên ngực trái. ông bạn tôi bảo, Mơ là người chạy xe khởi nghiệp, hành nghề xe đạp lai, vài năm nay lên đời Grab ôm. Tôi thật sự ái ngại cho túi tiền hàng ngày của hắn. Dân chơi độ có số má xưa nay, thường rắn giỏi, mặt gầy nhưng là thứ gầy đanh, già khổ chót. Mà điều chính yếu là họ muốn thưởng cái vị tiền theo kiểu của dân chơi. Họ có thể xuống tiền từ túi của mình hoặc túi của dân xã hội. Miễn là cuối tháng cộng dồn, lãi mẹ, lãi con. Nợ thì viết giấy tay. Lý do nợ phải được ghi là do việc này, việc kia. Tuyệt không đụng tới vay để chơi độ hay lô đề. Bóng bê người ta hơn nhau ở cái máu của việc ra, của sự xuống tiền. Bộ dạng Mơ lép chút, không thuộc hàng số má. Nhưng hắn có máu liều. Mà những cuộc chơi kiểu này, liều cũng là một sự bảo đảm, một cái giá. Trận bóng chiều nay hiếm và lạ. Không kịch tính, không tranh cãi hơn thua, không hiệp phụ, không cả phạt đền. Bốn cái không, thế còn gì là bóng đá, là thể thao vua nữa. Nhưng đó là với tôi, ông bạn tôi và số đông khán giả. Còn dân chơi độ, nhiều người còn không cần nhìn lên màn hình, thậm chí bỏ xem làm việc khác. Kết quả trận đấu mới là thứ họ cần. Trận đấu hạ màn sau 90 phút, đội ta bị thua sấp mặt bởi lối đá như trình diễn nghệ thuật của đội người Thái. Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn loẹt quẹt tiếng giày dép. Tất cả đều hưu như người mất của. Thương nhất là ông bạn ruột của tôi, đêm nay coi như đêm trắng. Thằng Mơ bỗng đột nhiên xuất hiện trên con xe tàu, phóng như bay. Nhảy xuống xe với bộ mặt nửa như phê nóng, nửa như bất thần. Hắn lao vào vòng tay ôm chặt tôi, rồi thưởng luôn cho tôi một phát hôn vào má phải và thêm nhát nữa vào má trái. Tôi còn ngớ ra, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hắn hô, em thắng, thắng rồi, ơn anh lắm. Thì ra, tôi hỏi hắn yêu bản thân hay yêu tổ quốc là nói văn. Hắn nhầm lẫn lại hiểu ra rằng tôi khuyên hắn nên yêu những cái nhỏ bé trước khi yêu những thứ cao siêu, to tát. Tức không nên bắt đội trẻ Việt Nam thắng, bởi yêu đội nhà và độ thì sẽ thua tiền. Thằng Mơ nói ơn tôi, thực ra là hắn hiểu sai câu nói chung chung của tôi. Bởi tổ quốc theo hắn là chữ của sách vở, của văn thơ. Không ít người nói về tổ quốc rất hay, mà quanh qué, tham lam đấy thôi. Còn với dân cá cược, chọn tổ quốc là chọn tiền hay bị mất tiền. Tóm lại, việc chọn phải đem lại cho hắn tiền. Ví dụ, nếu cược đội ta chiều nay thua đội người Thái, đặt cược 1 ăn 10. Kết quả đội ta thắng đến hòa thì đặt 100 sẽ mất trắng. Ngược lại, đội ta thua thì thu về 1 triệu. Nhưng thằng Mơ không chọn đội ta thắng, không vì màu cờ sắc áo khi chơi cá độ. Hắn độ, đội ta thua. Suốt buổi xem, chỉ mong sao đội nhà thủng lưới để thắng tiền. Và kết quả vậy rồi, cái thằng thật tệ. Buồn đội nhà thua 0-3. Tôi lang thang trên mạng thì gặp ngay nickname Duy đang phát ngộ. Duy đang hô hào người ta nên sướng vì cái sự thua và biện cái lý vì sao phải sướng, rằng là cần phải cảm ơn các cháu đã mang thất bại về cho người hâm mộ. Bởi chỉ có thất bại mới giúp thiên hạ tĩnh trí, mới không bị cuốn vào cơn u mê hoang dại. Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ hơn ở khía cạnh có đông người yêu thích, chứ nhất định không thể giúp nhân loại vượt qua nạn hồng thủy như thủy điện Rào Trăng Ba của miền Trung xứ ta dạo đầu tháng 8 năm rồi. Hơn thế, thất bại này sẽ khiến cho số đông người không bị giấc mộng cá chép vượt ao làng mà quên đi bốt, thuốc ung thư giả và rất nhiều củi mục củi tươi đang đặt cạnh cái lò nóng. Và rốt cuộc, cách thua này hóa ra lại có ích là tại sao? Vì nó đã dội nước lạnh lên đầu các chống choai, rằng ông cha từng chinh phục tự nhiên, chống chọi kẻ thù dũng mãnh là thế, mà trận bóng chiều nay, con cháu họ đá như trẻ con đang cần phải đóng bìm vậy. Quái thật, thua lại là được, lại vui mới kỳ lạ. Mà bốn xung quanh mình, dân mạng đều không thế. Chả nhẽ, cái nhà bác A Quy tận bên tàu, chết từ tám hoánh, nay lại nhập thân hóa kiếp sang đây. Thực ra, thằng Mơ là dân chơi độ vào hàng nhép. Hắn chỉ dám chơi những trận có đội trẻ hay đội tuyển của Việt Nam đấu với đội bóng nước ngoài. Mỗi lần bắt cũng chỉ đôi trăm hay cao lắm là nửa triệu để xem cho nó có khí thế. Không độ mà chỉ xem không thì nó nhạt hoét. Nghe nói bên Tây, cá cược là một nghề, là một thứ văn hóa. Người chơi bỏ tiền mua độ, nhà cái phải đóng thuế cho chính phủ từ tiền độ thu được. Khác biệt so với đa số dân chơi vùng này. Thằng Mơ xuống độ từ tiền túi của hắn. Thua chỉ buồn tí, ngủ một giấc, ngày mai lại tỉnh queo. Còn thắng thì gọi bạn tới nhà, đánh chén. Về khoản này, cô Mộng, vợ Mơ cũng sằng sái phết. Thị chiều cái khúc tình si bóng ban của chồng như một tình yêu lâu ngày cần phải được làm mới. Mà sao đàn ông khi vui, khi chuyện, họ cứ chọn đàn bà làm đề tài mới đã. Nào là con nỡm nhà mày, tốt mái là hại chống đấy. Có phúc mới lấy được vợ già, sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh. Kiếm tiền và kiếm vợ, thứ nào khó hơn? Thôi thì trăm thứ bà dằn của cánh đàn ông, khi có chén và càng xôm nữa là lúc họ thắng cược. Cả bọn mua vui để xả stress, cứ ngày một loang ra. Và cũng như nhiều phụ nữ khác, thị là người chịu trận, là thiên sứ trời ban cho hạ giới. Cuối chiều hôm đó, thằng Mơ thắng độ. Hắn hì hả gọi bạn chơi, rồi lao về nhà như một cơn gió. Nhưng vừa xuống xe, sắp bước qua cổng ngõ, hắn hoảng hốt khi thấy khói từ gian bếp. Mơ vội lao vào, một tiếng nổ như mìn phá. Vợ Mơ như lóng gỗ sóng xoài trên nền bếp. Áo quần đầu tóc đang bắt lửa. Mơ mớ vội cái gì như thảm lau chân, đập túi bụi vào cô vợ đang sắp thành bó củi khô mới vào lò. Vừa đập vừa hô hoán, dân phố xô tới, hối hả phải chuyển lên viện bỏng quốc gia ngay. Số là nghe chồng báo thắng độ, cần mồi để đón khách. Thị hào hởi rồi lập cập chuẩn bị. Mà khoái khẩu của bọn họ thì thị biết đó là món lẩu thập cẩm, đồ đồng như cua sông, ốc hến, cá quả cắt khúc và đủ các loại rau sạch được hái từ vườn nhà như cần tía, tầm tơi, cải canh, dằm bà, quả cà chua cùng ít trái dứa ương. Thật không may, giữa lúc bận bịu, bếp ga lại trục trặc. Thằng Mơ lúc này lại đang mắc cái sự vui, không ở cạnh để xử lý. Chốt giữ của bình ga bị thị sơ ý chạm mạnh. Hơi ga giống đàn mãnh thú bùng ra. Ròng rã mấy tháng trời, Mơ lâm vào cảnh ôm chăn chiếu đi nuôi vợ trên viện bỏng. Dân tình có câu, trai chăm vợ đẻ gầy mòn, còn Mơ thì chồng nuôi vợ ốm, đời còn là may. Liên miên ngày nối tháng, chưa mở sớm, Mơ đã phải thức dậy nhóm bếp quạt than xì sụp mì tôm, rồi lo đèo con đến trường trên cái xe cà tàng phải đôi lần đạp mới nổ. Phải gần giữa buổi sáng mới kịp lên đến nơi. Có bữa đường đông kịt, tới được viện đã xong buổi bác sĩ thăm khám, phát thuốc. Mơ chỉ còn việc lo cái phích nhiều nước sôi để tráng thêm đôi đũa, cái bát. Nhưng căng nhất là việc lo chạy tiền mua thêm thuốc ngoài. Loại đơn cây này thường nhiều tiền. Hắn nghĩ rồi cậy cục ngược xuôi. Có đêm chả thèm giường gấp gì sất. Hắn giải manh chiếu cạnh lối đi nằm cạnh vợ. Phải gần 2 tháng, Mộng mới trở lại nhà với thương tật lỗ đỗ khắp người cùng vài sẹo nhỏ ở vùng cổ. May mà khuôn mặt thị vẫn chưa bị cháy rỗ. Vụ này với vợ chồng Mộng Mơ là một khắc nghiệt kinh hãi. Mấy tay cá độ phải nộp tiền cho Mơ hôm nọ, thấy sự thể chuyện nhà Mơ cho là trận đó, đứa nào thắng là điểm gờ. Thằng mơ được tiền, nhưng chính hắn mới là kẻ bị vỡ trận. Thật chả biết ở đời thắng thua thế nào mà lần, phúc họa đúng là khôn lường. Được tiền cược vẫn thua đau, mơ sinh ra hay lý sự. Một lần trong cuộc nhậu tại nhà, sau khi thua độ, hắn đã ngấm hơi men, còn thị thì tích cực gắp món mời khách. Dù đang nát lòng vì bị thua tiền, nhưng hắn vẫn phán câu xanh dờn. Trong các thứ kiếm của đời người như kiếm vợ, kiếm tiền, vân vân, thì kiếm tiền là khó nhất. Nói rồi hắn nốc gọn ly rượu và giơ đũa định tìm mồi, thì bị mộng lườm một sắc ngọt lịm. Thị nhanh tay múc từ nồi lẩu vào bát của hắn một con ốc nhồi còn chưa lóc vỏ đậy, đay giọng: "Đây, cái này dễ hơn này." Chả hiểu thâm ý đến đâu mà từ hôm đó thị lấy cớ không chịu được mùi rượu, cùng muốn chay tịnh cho nhẹ người. Thị bắt đầu nằm giường riêng.
Đôi lúc tôi hay một mình tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui. Đôi lúc tôi mơ một mình ngồi lặng im nghe và đêm bao nhiêu ngày trôi. Đôi lúc tôi yêu một mình đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi. Vút về bàn tay vỗ về buồn làm sao buồn. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không. Đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi là lỡ ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vẫn vương. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Đời có bao nhiêu ngày vui, thanh thơi để ta mỉm cười. Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ. Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ, bơ vơ chết trong hững. Rằng một mai đây mình chết có ai buồn không. Đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi là lỡ ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vẫn vương. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Đời có bao nhiêu ngày vui, thanh thơi để ta mỉm cười. Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ. Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ, bơ vơ chết trong hững.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.